Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày mùng 4 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi cầu nguyện đại kết tại Cung Văn hóa Riga của thủ đô Latvia, hôm 24 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Năm trong tuần 26 thường niên, lễ Thánh Francisco Assisi, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: "Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Augustino đã định nghĩa rất hay về sự bình an. Bình an là sự thanh thản của tâm hồn, là sự tĩnh lặng của tâm trí, là sự đơn sơ của trái tim, là mối dây liên kết của tình yêu, là sự hợp nhất của lòng bác ái. Chỉ trong tin mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu mới sai nhóm 72 môn đệ của mình thực thi sứ mạng truyền giáo. Rồi Ngài nói với họ: này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Hình ảnh con chiên vốn là biểu tượng của sự dịu dàng, hiền lành, hòa bình hay bình an. Từ bình an được lặp lại nhiều lần sau đó, cho thấy sự bình an có tầm quan trọng như thế nào. Là Kitô hữu, trên hết, chúng ta phải là những người kiến tạo sự hòa giải và bình an. Vì thế, Thánh Edmund, Tổng Giám mục Canterbury, vào năm 1235, trong lá thư gửi cho các giáo sĩ của giáo phận mình, đã viết như sau: yêu chuộng sự bình an, đó là bổn phận của anh em, vì Thiên Chúa là tác giả của bình an. Người đã gửi gắm bình an cho chúng ta, và người ước muốn sự bình an đó sẽ ngự trị dưới đất cũng như trên trời. Rõ ràng, kiến tạo bình an là một trong những khía cạnh đẹp nhất của sứ mạng Kitô giáo. Chúng ta có thể mang lại bình an cho người khác là bởi vì chúng ta đã trải nghiệm được bình an và sự thanh thản của tâm hồn giữa những nghịch cảnh và hiểm nguy, tựa như chiên con giữa bầy sói. Hôm nay, giáo hội mừng lễ Thánh Francisco Assisi. Ngài là một trong những vị thánh nổi tiếng nhất đối với các Kitô hữu, cũng như đối với những người không phải là Kitô hữu. Ngài là một vị thánh dành cho tất cả mọi người. Thánh Francisco Assisi đã chiếm được cảm tình và sự ngưỡng mộ của rất nhiều thế hệ qua việc Ngài sống tin mừng bằng tình yêu đơn sơ nhưng trọn vẹn. Tình yêu của thánh nhân dành cho Thiên Chúa trở thành nguồn gốc tình yêu thánh nhân dành cho mọi người. Ngài coi mọi người đều là anh chị em của mình, bất kể người đó sang hay hèn, bệnh tật hay khỏe mạnh, trung tín hay tội lỗi, tin Chúa hay không tin Chúa. Hơn nữa, tình yêu mà thánh nhân dành cho tất cả các loài thụ tạo là sự phản ánh tình yêu của thánh nhân đối với đấng tạo hóa. Ngài đã yêu thương tất cả vũ trụ với sự thuần khiết và sức mạnh của một chứng nhân triệt để. Đó là tình bằng hữu phổ quát của Thánh Francisco Assisi. Thánh Francisco Assisi đã giới thiệu cho chúng ta một lối sống bình an trong nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục, được lấy cảm hứng từ tin mừng, từ lời cam kết bắt chước Chúa Kitô. Thông điệp tình bằng hữu phổ quát của Ngài là cách thức để đạt tới bình an với Thiên Chúa, với chính mình, với người khác và với thiên nhiên. Ngài cũng cho chúng ta thấy một tâm hồn ở nơi Ngài, một tâm hồn được nuôi dưỡng bởi chân lý đức tin Công giáo và phó thác hoàn toàn vào Chúa Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Xin Chúa ban cho có nhiều nhà truyền giáo kiến tạo hòa bình, và cho chúng con cũng trở thành những nhà truyền giáo cho nhau. Cho dù chúng con có được tiếp đón hay không, tin mừng của Chúa có được chấp nhận hay không, công việc thợ gặt có được đánh giá cao hay không, thì xin cho chúng con luôn cảm nhận được bình an, sự thanh thản trong tâm hồn, để loan báo triều đại Thiên Chúa đã đến trần gian này. Amen.
Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Giới thiệu thành phần tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 vào tháng 10 này có số tham dự viên kỷ lục 266 nghị phụ. 144 vị còn lại là các dự thính viên, chuyên viên và các đại biểu giáo hội Kitô anh em. Thượng Hội đồng Giám mục được khai mạc với thánh lễ sáng thứ Tư mùng 3 tháng 10 năm 2018 do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ có chủ đề là Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Và kéo dài đến Chúa Nhật 28 tháng 10 năm 2018. Sáng mùng 1 tháng 10 vừa qua, tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã cùng với Đức Hồng Y Sergio da Rocha, 59 tuổi, Tổng Giám mục Brasilia, thủ đô Brazil, trong tư cách là Tổng Tường Trình Viên, và Đức Cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu công nghị giám mục thế giới này. Đức Hồng Y Bandiseri, năm nay 78 tuổi, đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Haiti, Paraguay, Ấn Độ và Brazil, trước khi được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Bộ Giám mục, và năm 2013, Ngài được Đức Thánh Cha Đương Kim bổ nhiệm vào chức vụ hiện nay. Rồi Ngài được vinh thăng Hồng Y năm 2014. Ngoài ra, có hai linh mục tổng thư ký đặc biệt của công nghị giám mục thế giới lần này. Đức Hồng Y tổng thư ký cho biết, tham dự Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 15 về giới trẻ này có gần 410 vị, trong đó có 266 nghị phụ, gồm 31 vị do chức vụ, tức là 15 thượng phụ, tổng giám mục trưởng, Tổng giám mục của Giáo hội Công giáo Đông Phương tự quản, 16 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh và các chức sắc thuộc văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, 181 giám mục do các hội đồng giám mục bầu lên, 41 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, gồm 16 hồng y, 15 giám mục và 10 linh mục. Ngoài ra, có 49 dự thính viên có quyền lên tiếng trong Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng không có quyền bỏ phiếu. 23 chuyên gia tham dự với tư cách là cộng tác viên của Tổng Thư ký đặc biệt. Thêm vào đó, có một số đại biểu của các giáo hội Kitô anh em. Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 vị hồng y làm chủ tịch thừa ủy đến từ 4 châu lục thay ngài chủ tọa các phiên họp khoáng đại. Đó là Đức Hồng Y Sako, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande bên Iraq. Tiếp đến là Đức Hồng Y Tarahazana, người Madagascar, Đức Hồng Y Chakmongbo, người Myanmar, sau cùng là Đức Hồng Y Rabat, người Papua Tân Guinea, thuộc Úc Châu. Vị Tổng Tường Trình Viên là Đức Hồng Y Sergio da Rocha, Tổng Giám mục Brasilia, và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil. Ngài có nhiệm vụ giới thiệu các vấn đề của công nghị giám mục trước khi các nghị phụ lên tiếng. Sau đó, Đức Hồng Y sẽ đúc kết các bài phát biểu và xác định các vấn đề cần được đào sâu trong các nhóm nhỏ. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Cha Giáo phận Bắc Ninh huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua, nhằm lễ kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, quan thầy các sứ truyền giáo, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh đã đến huấn dụ cho anh em chủng sinh khoa thần học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Trong buổi huấn đức, Đức cha Cosma đã chia sẻ đề tài qua cửa hẹp với các thánh tử đạo Việt Nam. Hãy qua cửa hẹp mà vào cũng là phương châm sống trong niên học 2018-2019 của Đại chủng viện. Mở đầu bài nói chuyện, Đức cha Cosma chia sẻ về những kinh nghiệm mục vụ hết sức thú vị và hấp dẫn. Xác tín về sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần giúp Ngài vượt qua được những sóng gió trong cuộc đời ơn gọi và mục vụ. Những năm tháng gian nan đã tôi luyện nên một con người đầy nghị lực, tình thương với người nghèo, bệnh nhân phong và với đoàn chiên mà Ngài đang chăm sóc. Thứ đến, Đức cha Cosma cũng mời gọi anh em ngược dòng lịch sử, nhìn lại những buổi đầu của giáo hội sơ khai với những bách hại dưới thời các hoàng đế La Mã đầu tiên. Nhưng chính lúc tưởng chừng như giáo hội bị dập tắt, thì ngọn lửa đức tin lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, để rồi chính tinh thần Kitô giáo đã thấm đậm, thâm nhập và đi sâu vào trong văn hóa châu Âu, một nền văn hóa nhân bản Kitô giáo. Như Đức Giê-xu đã tiền báo, nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giáo hội Việt Nam cũng trải qua những thử thách đau thương, đượm đầy máu và nước mắt của các bậc cha ông anh hùng. Khởi đi từ Chân Phước, Andre Phú Yên, chịu tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644. Giáo hội Việt Nam trải qua biết bao thăng trầm với những sắc chỉ cấm đạo qua các đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Nhưng hạt giống đức tin vẫn không ngừng vươn cao và phát triển mạnh mẽ cho tới ngày nay. Khép lại bài chia sẻ, Đức cha Cosma nhắn nhủ anh em chủng sinh cần ý thức hơn về những hy sinh của cha ông đã trải qua. Ngày xưa, các thánh tử đạo đã lấy máu mình làm chứng về đức tin. Cha ông chúng ta đã rơi biết bao nước mắt để vun trồng và chăm sóc, thì ngày nay mỗi chúng ta phải ra công học tập, nguyện lấy những mồ hôi vất vả, hòa quyện cùng nước mắt, cùng máu, và trên hết là với chính hiến tế của Đức Giê-xu trên thập giá, để biến thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Sáng hôm sau, tức là mùng 2 tháng 10, lúc 5 giờ 30, Đức cha Cosma đã chủ sự thánh lễ, cầu nguyện cho chủng viện. Cùng hiệp dâng thánh lễ với Đức cha Cosma có quý cha trong ban giám đốc và anh em chủng sinh khoa thần học. Tin Vatican. Sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giáo lý Quốc tế lần thứ hai. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giáo lý viên hãy là giáo lý viên, nghĩa là hãy là chứng tá cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, phụng vụ là nhựa sống của đời sống Kitô giáo, và qua thánh thể, các giáo lý viên được biến đổi trở nên khí cụ tha thứ, chứng tá của tình yêu cho những người đau khổ, và trở thành những người tham gia tích cực vào việc tạo ra tình liên đới giữa con người và các dân tộc. Từ ngày 20 đến 23 tháng 9 vừa qua, tại Roma đã diễn ra Đại hội Giáo lý Quốc tế lần thứ hai, do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức, với sự tham dự của hơn 1.500 giáo lý viên đến từ khoảng 50 quốc gia. Đại hội kỳ 2 này tập trung suy tư về phần 2 của giáo lý công giáo của Hội Thánh, là phần đề cập đến các nội dung quan trọng và nền tảng đối với giáo hội và mỗi Kitô hữu, như đời sống bí tích, các cử hành phụng vụ và tác động của phụng vụ đối với giáo lý. Đại hội có chủ đề là Giáo lý viên, chứng nhân của mầu nhiệm, nhấn mạnh đến tương quan giữa chiều kích phụng vụ và chiều kích loan báo. Vì trong thời gian đó, đang trong hành trình viếng thăm ba nước vùng Baltic, Đức Thánh Cha Francisco không thể hiện diện tại Đại hội Giáo lý. Nhưng vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, Ngài đã gửi cho các tham dự viên một sứ điệp video, trong đó Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, giáo lý viên là một ơn gọi, và hãy là các giáo lý viên. Không phải là làm giáo lý viên, nhưng là giáo lý viên. Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại Đại hội Giáo lý Quốc tế lần thứ nhất vào năm Thánh Đức Tin 2013. Khi đó, Đức Thánh Cha đã yêu cầu các giáo lý viên hãy là giáo lý viên. Đừng làm việc như giáo lý viên, điều này không có ích gì. Là giáo lý viên nghĩa là nó liên quan đến cuộc sống. Giáo lý viên hướng dẫn người ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu bằng lời nói và cuộc sống, bằng chứng tá. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo lý không phải là một bài học. Các giáo lý viên đừng để mình bị cám dỗ trở thành một kỹ thuật viên giáo lý, thay vì là chứng tá của cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Kitô. Nhìn bên ngoài, tất cả xem ra được giải quyết. Các chương trình hoàn hảo, tín điều được thông truyền, nhưng các giáo lý viên đã thực sự tạo nên được cuộc gặp gỡ giữa Chúa Kitô và các dự tòng chưa? Giáo lý là thông truyền kinh nghiệm và chứng tá đức tin, và chứng tá của một đức tin thắp sáng các trái tim bởi vì nó giới thiệu ước muốn được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Giáo lý là thông truyền kinh nghiệm và chứng tá đức tin, và chứng tá của một đức tin thắp sáng các trái tim bởi vì nó giới thiệu ước muốn được gặp Chúa Giêsu Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc các giáo lý viên đừng quên rằng lời của họ luôn là lời loan báo đầu tiên. Lời loan báo này theo nhiều cách khác nhau và với các ngôn ngữ khác nhau, luôn luôn là lời đầu tiên mà giáo lý viên được mời gọi thực hiện. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến giáo lý viên như những người tự đặt mình phục vụ lời Chúa, tham dự lời Chúa hàng ngày để làm cho lời Chúa trở thành chất dinh dưỡng cho mình và làm cho lời Chúa có thể thông truyền cho người khác với hiệu quả và sự đáng tin. Giáo lý viên biết rằng lời này sống động bởi vì nó cấu thành quy luật đức tin của giáo hội. Do đó, ngày nay, trong bối cảnh của sự dửng dưng tôn giáo, giáo lý viên không thể quên rằng lời của mình luôn là lời loan báo đầu tiên. Anh chị em hãy suy nghĩ kỹ điều này. Theo cách thế này, trong một nơi sự dửng dưng tôn giáo rất cao, lời của anh chị em luôn là lời loan báo đầu tiên. Nó đến và chạm vào trái tim và tâm trí của nhiều người đang chờ đợi gặp Chúa Kitô. Mặc dù họ không hiểu biết, nhưng họ đang chờ đợi. Và khi tôi nói lời loan báo đầu tiên, tôi không chỉ nói theo nghĩa thời gian. Tất nhiên, điều này là quan trọng, nhưng nó không phải luôn luôn như vậy. Lời loan báo đầu tiên tương đương với việc nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại vì tình yêu Chúa Cha, trao ban sự tha thứ cho tất cả mọi người mà không phân biệt ai, chỉ cần họ mở lòng mình để được biến đổi. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhở các giáo lý viên rằng, xin anh chị em khi thông truyền đức tin đừng rơi vào cám dỗ, đảo lộn trật tự điều mà giáo hội luôn luôn trình bày và loan báo, đó là kerygma, điều cũng được phản ánh trong cấu trúc của giáo lý. Ví dụ, chúng ta không thể đưa ra luật lệ, thậm chí là luật đạo đức, trước khi loan báo rõ ràng về tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta không thể quên lời của Chúa Giêsu, ta không đến để lên án, nhưng tha thứ. Cũng thế, người ta không thể giả định áp đặt một chân lý của đức tin bằng cách bỏ qua lời mời gọi tự do mà chân lý đòi hỏi. Những người trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa luôn như người phụ nữ Samaria, người ao ước uống nước không còn khát nữa, nhưng đồng thời cũng ngay lập tức chạy đi đưa dân làng đến với Chúa Giêsu. Do đó, điều cần thiết là giáo lý viên hiểu ngay từ đầu thách thức lớn lao của việc giáo dục đức tin, hiểu những người tín hữu có căn tính Kitô giáo yếu ớt, và vì lý do này cần sự gần gũi, chào đón, kiên nhẫn và tình bạn. Chỉ bằng cách này, giáo lý mới trở thành sự thăng tiến của đời sống Kitô giáo, hỗ trợ cho sự hình thành hoàn toàn các tín hữu và một sự khuyến khích để trở thành những môn đệ truyền giáo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, một giáo lý muốn phong phú và hòa hợp với toàn thể đời sống Kitô giáo phải tìm thấy nhựa sống của nó trong phục vụ và trong các bí tích. Mầu nhiệm mà giáo hội cử hành được diễn tả đẹp đẽ nhất và mạch lạc trong phụng vụ. Chúng ta đừng quên trình bày sự hiện sinh của Chúa Kitô trong giáo lý của chúng ta. Trên thực tế, trong đời sống bí tích mà đỉnh điểm là thánh thể, Chúa Kitô làm cho mình trở nên đương thời với giáo hội của mình, người đồng hành với giáo hội trong các sự kiện lịch sử của mình và không bao giờ rời xa hiền thê giáo hội của người. Chính người trở nên gần gũi và bên cạnh những người tiếp nhận người trong mình và máu người, và biến họ trở nên khí cụ tha thứ, chứng tá của tình yêu cho những người đau khổ, và thành những người tham gia tích cực vào việc tạo ra tình liên đới giữa con người và các dân tộc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi cầu nguyện đại kết tại Cung Văn hóa Riga của thủ đô Latvia hôm 24 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Trong diễn từ với đại diện các hệ phái Kitô tại Latvia, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như sau. Tôi rất vui mừng được họp mặt cùng quý vị tại vùng đất này, một cuộc gặp gỡ trong một hành trình tương kính, hợp tác và thân tình giữa các giáo hội của Chúa Kitô. Đây là một khởi điểm thành công của sự hiệp thông thống nhất, trong khi vẫn duy trì được sự phong phú khác biệt của mỗi giáo hội. Tôi dám quả quyết rằng, đây chính là một nét đại kết sống và là một trong những đặc điểm tuyệt diệu tại vùng đất Latvia này. Tại sao chúng ta lại không hy vọng và tạ ơn? Tôi xin chân thành cảm ơn Đức Tổng Giám mục Janis Vanas đã động mở cửa nhà hầu cho cuộc họp mặt cầu nguyện này được hiện thực. Một quần thể của nhà thờ chính tòa đây đã trở thành nơi tiếp đón nhiều tổ chức tôn giáo của thành phố này trong suốt một chiều dài lịch sử hơn 800 năm qua. Niềm tin trung kiên của nhiều anh chị em chúng ta đã có trong việc tôn thờ, cầu nguyện, nuôi dưỡng niềm hy vọng trong thời bĩ cực, hầu kín múc cho mình lòng can đảm để đối diện với những lúc đầy bất công và khổ đau. Hôm nay đây, chính tại nơi này, đang tiếp đón chúng ta quy tụ lại trong Chúa Thánh Linh, để Ngài tiếp tục nối kết chúng ta lại, cũng như biến chúng ta thành những nhân tố nối kết các giáo hội lại với nhau, để sự khác biệt của chúng ta không trở thành những vết nứt chia rẽ. Hãy để cho Thần Linh Chúa phủ lấp chúng ta bằng thần khí đối thoại, hiểu biết, tìm kiếm sự tôn trọng lẫn nhau trong tình huynh đệ. Giáo phận này là một trong những giáo phận cổ kính nhất của châu Âu, và là một giáo phận lớn nhất trên thế giới, ngay từ thời khởi điểm của giáo phận. Chúng ta có thể tưởng tượng cách giáo phận đã hành trình theo thời gian của cuộc sống, sự sáng tạo, trí tưởng tượng và trao ban tình thương xót dành cho những người đang cần tới. Đây chính là một công cụ của Thiên Chúa dành cho những người đang khao khát hướng thiện và rộng mở trái tim mình. Hôm nay nó lại là một biểu tượng sống động cho thành phố và giáo hội nơi đây. Đối với cư dân nơi này, đại diện cho nhiều tầng lớp, có một truyền thống cá biệt của xứ sở, chứ không phải như những khách du lịch vãng lai, chỉ có ngắm nhìn những nét nghệ thuật mà trầm trồ và ghi lại qua những hình ảnh bình thường. Và đây chính là một mối nguy biến đổi những cư dân nơi đây trở thành những khách du lịch bàng quan, biến những gì quá khứ thành một di tích lịch sử, một điểm để du lịch và một bảo tàng để nhớ lại những biến cố đã qua. Chỉ có giá trị lịch sử chứ không còn làm cho trái tim con người chúng ta được rung cảm. Đối với đức tin, điều đó cũng có thể xảy ra giống hệt như vậy. Chúng ta có thể nhìn các tín hữu Chúa Kitô nơi đây như những người khách du lịch bàng quan. Tệ hại hơn nữa, chúng ta có thể xác quyết rằng tất cả truyền thống Kitô giáo của chúng ta có thể cùng chịu chung một số phận. Xếp tất cả vào quá khứ, đóng khung lại trong bốn bức tường của các nhà thờ, không còn hát lên những giai điệu uyển chuyển gây truyền cảm cho cuộc sống, làm rung động con tim toàn diện của con người chúng ta. May thay, tin mừng của Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe, Đức tin của chúng ta không thể bị che giấu, nhưng được biết đến và âm vang tới mọi lãnh vực khác nhau của xã hội, để mọi người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, và xã hội được chiếu sáng bởi ánh sáng của nó. Nếu âm vang của tin mừng bị chấm dứt, không còn được vang vọng lên trong cuộc sống của chúng ta, thì nó đã biến thành một cái gì đó vàng son hoành tráng của quá khứ. Nó không còn sinh động hầu có thể đột phá những tham lam tiền bạc đang làm tắt ngụp đi niềm hy vọng vươn lên. Nếu âm điệu của tin mừng ngừng âm vang và dấy lên trong lòng chúng ta một niềm can đảm, thì chúng ta sẽ mất đi những niềm vui khi chúng ta có lòng thương cảm. Chúng ta tìm được sự dịu dàng qua những mối dây tin tưởng và kiếm múc được khả năng hòa giải lúc tìm về nguồn, thì ý thức được rằng chúng ta luôn được thứ tha. Nếu âm vang của tin mừng ngừng bật trong tâm hồn chúng ta, trong quảng trường của chúng ta, trong nơi làm việc, trong guồng máy chính trị và nền kinh tế của chúng ta, thì tâm lòng chúng ta cũng sẽ cạn kiệt những sinh lực phấn đấu cho nhân phẩm con người. Nếu âm vang của tin mừng không còn nữa, thì chúng ta sẽ mất đi những lời mời gọi hướng cuộc sống chúng ta về trời cao thiên quốc, để chỉ còn ngụp lặn trong những tệ nạn của thời đại như cô đơn và cô lập. Cơn bận phát sinh nơi những người không có bạn hữu, dễ tìm thấy nơi những người già cả và bị bỏ rơi, cũng như nơi những người trẻ không có lý tưởng và tương lai. Lời của Chúa xưa đã nguyện, xin cho chúng nên một, để thế giới có thể tin nhận. Những lời này đang âm vang mạnh mẽ trong chúng ta hãy cảm tạ Chúa. Chính Chúa Giêsu là đấng đã thực hiện ý Cha Ngài, tự hiến trên thập giá vì chúng sinh. Ngài cũng đang mời gọi chúng ta dấn bước theo Ngài. Chúng ta hãy chìm đắm trong lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, như những tín hữu trong giáo hội riêng tư của chính mình, tha thiết khẩn cầu cho sự hiệp thông trong ân sủng của Thiên Chúa Cha từ ngàn đời. Chính trong ánh sáng đó chúng ta có thể tìm ra cho mọi giáo hội một ý nghĩa chính đáng của sự đại kết, trong thập giá của Chúa, qua những khắc khoải của người trẻ, trong nỗi cô đơn của người già và trong sự mỏng giòn dễ bị tổn thương nơi trẻ thơ, hoặc nơi những người sống trong vô vọng, cô đơn và cô độc. Khi Chúa Giêsu kêu cầu cùng Thiên Chúa Cha và Chúa nghĩ đến chúng ta, Ngài đã không ngừng cầu xin cho chúng nên một. Sứ vụ ấy ngày hôm nay đang mời gọi chúng ta và yêu cầu chúng ta hãy xích lại với nhau. Đó là mệnh lệnh đòi hỏi chúng ta thôi nhìn vào những vết thương của quá khứ, nhưng hãy có thái độ tự nhìn vào thẳm sâu tâm hồn chúng ta trước tâm tình cầu nguyện của Thầy Giêsu Chúa chúng ta. Đó cũng là sứ mệnh làm cho âm hưởng của tin mừng không ngừng vang lên nơi phố xá của chúng ta. Có thể có người nói, đây là thời điểm khó khăn, những gì đang xảy ra cho chúng ta là những thời điểm phức tạp. Người khác có thể cho rằng, vì trong xã hội chúng ta đang sống, số Kitô hữu chỉ là thiểu số, nên có ít ảnh hưởng được, không như những chủ nghĩa thế tục, vân vân và vân vân. Điều này không thể dẫn chúng ta đến một thái độ tiêu cực là đóng cửa lòng lại, tự thủ, hoặc tệ hại hơn nữa là rút lui vào bóng tối. Chúng ta không thể không phủ nhận rằng đây không phải là thời điểm dễ dàng, đặc biệt là đối với nhiều anh chị em của chúng ta, những người đang sống một cuộc sống lưu vong và thậm chí là đang bị bắt hại vì đức tin. Nhưng những lời chứng của họ giúp chúng ta khám phá ra rằng Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta và mời gọi chúng ta sống chứng tá tin mừng trong niềm vui, với lòng biết ơn và thăng tiến. Nếu Chúa Kitô gửi chúng ta đến sống trong thời đại này, vào giờ phút này, duy nhất chỉ có chúng ta, thì chúng ta không được thối thoát chùn bước trước sự sợ hãi, mà không can cường trung thành với ơn gọi trong niềm vui. Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để bền bỉ trong mọi phút giây cuộc đời, trong mọi hoàn cảnh, cơ hội, hầu kiến tạo sự hiệp thông và hòa giải với Chúa Cha và với anh chị em đồng loại, đặc biệt với những người mà xã hội ngày nay coi như là cặn bã và đáng bị đào thải. Nếu Chúa Kitô đã tin tưởng chúng ta xứng đáng để làm cho tin mừng của Ngài được loan truyền, chúng ta có sẵn sàng làm việc đó không? Sự hiệp nhất mà Chúa kêu gọi chúng ta luôn luôn là một sự hiệp nhất truyền giáo, mời gọi chúng ta vượt ra ngoài và tiếp cận những trái tim của người thế, hầu biến đổi văn hóa xã hội hiện tại mà chúng ta đang sinh sống. Lời Chúa Giêsu là những hạt giống gieo vào chốn thẳm sâu của linh hồn, vào trong các làng mạc phố xá. Sứ mệnh đại kết này sẽ thành công nếu chúng ta mở lòng cho phép thần linh của Chúa Kitô thấm nhập. Ngài là đấng có khả năng đột phá các chương trình nhàm chán mà chúng ta vẫn cố hữu. Ngài sẽ làm chúng ta ngỡ ngàng trước sức sáng tạo thần linh của Ngài. Mỗi khi chúng ta cố gắng quay trở về nguồn và khôi phục lại tính nguyên thủy của tin mừng, thì những bước đường mới sẽ được khai mở, những phương pháp sáng tạo, những hình thức mới, những dấu chứng hùng hồn, những lời chất chứa ý nghĩa mới cho thế giới hiện đại sẽ được khai mở. Vậy, hỡi các bạn hữu quý mến, chúng ta hãy làm cho tin mừng Chúa được âm vang trong thời đại chúng ta đang sống. Hãy mở tim lòng chúng ta ra cho những mơ ước và phấn đấu cho cuộc sống được tươi đẹp trọn vẹn mà Chúa hứa ban và mọi người chúng ta mong ước. Hãy trở nên những nhà truyền giáo cho Chúa giữa thế giới chúng ta đang sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi cầu nguyện đại kết tại Cung Văn hóa Riga của thủ đô Latvia hôm 24 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Thanh Quảng thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Vai trò người đàn ông trong gia đình Kitô giáo. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trước khi đi vào đề tài vai trò người đàn ông trong gia đình Kitô giáo, chúng tôi xin được ôn lại ơn gọi nên thánh trong bậc hôn nhân. Người đàn ông chỉ có thể làm tròn bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình khi hiểu được đòi hỏi của việc nên thánh trong bậc hôn nhân. Thánh Francisco de Sales là một trong những vị linh hướng thời danh trong giáo hội vào thế kỷ thứ 17. Các tín hữu Kitô thường biên thư hỏi ngài về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống Kitô. Một thiếu nữ nọ bị xâu xé giữa hai cuộc sống mà cô không biết phải chọn bên nào. Một đàn cô rất muốn lập gia đình. Đàn khác, một người bạn thân lại khuyên cô nên ở độc thân. Bởi vì cụ thể, cô có thể săn sóc cho cha già và tận hiến cho Chúa sau khi người cha qua đời. Người thiếu nữ đã viết thư hỏi ý kiến của Thánh Francisco de Sales. Trong lá thư trả lời cho cô, thánh nhân đã viết như sau: hôn nhân là một bậc sống đòi hỏi nhiều nhân đức và kiên trì hơn bất cứ bậc sống nào. Sống bậc hôn nhân là liên lỉ thực thi sự khổ chế. Thay vì nhựa đắng, con có thể rút ra từ cành cây này mật ong cho một cuộc sống thánh thiện. Vị linh hướng thời danh của thế kỷ thứ 17 nói đến bản chất đắng cay của hôn nhân. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II cũng khẳng định rằng, để có thể sống bậc hôn nhân, con người cần phải có những nhân đức anh hùng. Để có thể rút tỉa được điều thiện hảo từ bậc hôn nhân, chúng ta cần phải nhận ra những đắng cay của nó. Hôn nhân là một bậc sống đầy thử thách. Chúng ta cần phải nhìn vào những thất vọng của chúng ta. Chúng ta cần phải trực diện với tính ích kỷ của chúng ta. Chúng ta cần phải chấp nhận những thái độ đê tiện nhỏ nhen của chúng ta. Chúng ta cũng cần đánh đổ quan niệm cho rằng, chỉ cần cầu nguyện hay đọc một số nguyên tắc là có thể vượt qua được những khó khăn trong đời sống hôn nhân. Phần đông trong chúng ta đều khám phá được rằng, những bước đơn giản ấy chỉ hiệu nghiệm trên bề mặt mà thôi, bởi vì cuộc sống hôn nhân không bao giờ đơn giản. Nó luôn luôn là một thách đố cho con người và xã hội. Từ xa xưa, triết gia Socrates đã nói, bằng mọi giá hãy lập gia đình. Nếu bạn cưới được một người vợ tốt, bạn sẽ hạnh phúc. Nếu bạn gặp phải một người vợ xấu, bạn sẽ trở thành một triết gia. Tình yêu lãng mạn được ca ngợi trên phim ảnh, âm nhạc và các tạp chí rẻ tiền là điều xem ra xa lạ đối với người xưa. Trừ một vài trường hợp đặc biệt như nhiễm tình ca trong Kinh Thánh, ý niệm về một cuộc sống hôn nhân thành tựu, viên mãn, hoàn toàn hạnh phúc là điều tương đối mới mẻ trong lịch sử nhân loại. Có lẽ ý niệm này chỉ mới xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 11 tại Tây Phương mà thôi. Phong trào lãng mạn trong văn học vào thế kỷ thứ 18 đã đề cao tình yêu lãng mạn đến độ lý luận rằng kết hôn không vì một lý do nào khác hơn là tình yêu, là một tội ác. Dĩ nhiên, tình yêu mà họ nói đến ở đây chỉ là tình yêu nhục dục. Và kết quả là cuộc sống hôn nhân của rất nhiều văn thi sĩ lãng mạn thường là một cuộc sống thiếu trách nhiệm và kết thúc bằng thảm kịch hơn là viên mãn. Hôn nhân vốn là một bậc sống đầy khó khăn và thử thách. Truyền thống giáo hội vốn đề cao bậc độc thân. Trong thư gửi giáo đoàn Côrintô, đoạn 7, câu 1, Thánh Phaolô đã không ngần ngại khuyên nhủ. Đàn ông không lấy vợ là điều tốt. Trong thực tế, đã có một thời trong lịch sử giáo hội, tuy không chính thức, những người có gia đình chỉ được xem như các Kitô hữu hạng hai. Người ta cho rằng những người có gia đình là những người quá yếu đuối không thể kiềm chế được những đòi hỏi của nhục dục. Không thiếu những vị thánh trong giáo hội dạy rằng, một trong những mục đích của hôn nhân là để xoa dịu dục tình. Thánh Augustino được xem là người đã đề xướng cái nhìn này khi ngài viết. Giao hợp vợ chồng là một điều thiện hảo, được rút tỉa từ điều xấu là dục vọng. Thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi của giáo hội, là một người có gia đình. Tuy nhiên, cũng có nhiều bằng chứng rõ rệt trong Kinh Thánh cho thấy rằng, trong thế kỷ thứ nhất, đã có một số quả phụ trẻ khấn ở độc thân. Vào khoảng năm 110, những người độc thân đã có thể tuyên khấn. Sang đến thế kỷ thứ tư, bậc độc thân đã trở thành một định chế trong giáo hội. Những người sống độc thân vì nước trời tuyên khấn trong một lễ nghi phụng vụ. Mặc dù Kitô giáo phát sinh từ Do Thái giáo, một tôn giáo vốn xem hôn nhân như một nghĩa vụ tôn giáo, bậc độc thân lại được đề cao. Con đường nên thánh xem ra trước hết là con đường dành cho những người khấn sống độc thân. Đa số các tác phẩm cổ điển trong giáo hội được các tu sĩ sáng tác. Những người sống bậc vợ chồng cũng có thể nên thánh, nhưng xem ra sự nên thánh của họ chỉ là một phản ảnh hay một mô phỏng về sự nên thánh của những người sống bậc độc thân mà thôi. nên thánh trong bậc hôn nhân, không phải là một điều được đề cao trong giáo hội. Chúa Giêsu đã sống độc thân, do đó để nên thánh, nghĩa là đi theo Ngài trọn vẹn. Xem ra không có con đường nào khác hơn là độc thân. Thật ra, tuy ở độc thân, nhưng Chúa Giêsu đã sống trong một gia đình. Nếu Chúa Cha đã công bố, này là con ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn, là bởi vì trước tiên Chúa Giêsu đã sống trong một gia đình. Trong 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth, Ngài đã thờ cha kính mẹ hơn bất cứ một người con thảo nào. Như vậy, cuộc sống gia đình mới thực sự là môi trường để con người tôn vinh Thiên Chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Chính qua cuộc sống gia đình mà con người được nhào nặn để trở nên giống Chúa Giêsu. Cuộc sống ấy có trăm ngàn khó khăn thử thách mà một cuộc sống độc thân không thể có. Hãy lấy một thí dụ cụ thể. Thay vì thức dậy lúc 3 giờ sáng để đọc kinh trong một tu viện, câu hỏi được đặt ra cho những người sống bậc hôn nhân hay gia đình sẽ là: ai sẽ là người thức dậy để thay tã cho con khi nó kêu khóc? Quả thật, với cuộc sống hôn nhân, con người được kêu gọi để sống một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ và vị tha. Sau khi tuyên bố, người đàn ông không lấy vợ là điều tốt, Thánh Phaolô lại viết rằng, để tránh tình trạng vô luân, thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Tình trạng vô luân mà Thánh Phaolô ám chỉ đến ở đây, không hẳn chỉ là những quan hệ tính dục bên ngoài hôn nhân, mà là bất cứ một hình thức sống nào không phù hợp với luân lý Kitô giáo. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng hôn nhân có thể giúp cho con người vượt qua tình trạng vô luân và sống phù hợp với những đòi hỏi của ơn gọi Kitô. Hiểu như thế về lời khuyên của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nói rằng mục đích thiết yếu của hôn nhân không hẳn là làm cho con người được hạnh phúc, mà là để nên thánh. Thiên Chúa mời gọi con người vào bậc hôn nhân trước hết là để nên thánh, tức là nên giống Chúa Giêsu. Chính vì những thử thách và khó khăn của cuộc sống này mà con người được Thiên Chúa biến đổi từ bên trong. Hiểu được đòi hỏi phải nên thánh như thế, người đàn ông mới có thể làm trọn trách nhiệm của một người chồng và người cha trong gia đình vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình cùng sao là thành phần ở trong giáo hội. Chúng sinh xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên. Sức sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên. Sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Người quá có thể đi tu được không? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, chúng ta sẽ bước sang phần cánh chung. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề. Cánh chung là gì? Quý vị và các bạn thân mến, cánh chung là hai từ gốc Hán Việt với ý nghĩa như nhau. Cánh có nghĩa là cuối cùng, chung cũng có nghĩa là cuối cùng, là hết. Hai từ cánh chung được dùng để dịch từ gốc Hy Lạp eschatologia với ý nghĩa là những sự sau hết, đối lại với protologia, những sự đầu hết, nguồn gốc nguyên thủy. Đại khái cũng như trong tiếng Hán Việt, chung đối lại với thủy, cuối đối lại với đầu. Như vậy, cánh chung là những sự sau hết, cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng của cái gì? Cuối cùng của đời người hay là cuối cùng của vũ trụ? Tại sao khi nói tới cánh chung thì người ta hay nghĩ tới tận thế, thưa cha? Thần học cánh chung bàn về những sự cuối cùng của cuộc đời mỗi người, cũng như những sự cuối cùng của thế giới và lịch sử. Vì thế, nó gồm có hai phần, cánh chung cá nhân và cánh chung nhân loại. Cánh chung cá nhân vốn được gọi là tứ chung, nghĩa là bốn sự sau hết của con người. Sự chết, phán xét riêng, thiên đàng và hỏa ngục. Và ra như muốn cho cân đối, trong một cánh chung nhân loại người ta cũng bàn tới bốn mục, tận thế, quang lâm, phục sinh và phán xét chung. Như vậy chúng ta thấy rằng, tận thế chỉ là một mục của cánh chung, chứ không phải là toàn bộ thần học về cánh chung. Từ thời Trung Cổ, thần học nói nhiều về cánh chung cá nhân, nhất là trong các sách đạo đức, nhằm giúp cho các tín hữu dọn mình chết lành. Còn thần học hiện đại thì chú trọng nhiều hơn tới cánh chung của nhân loại. Thực ra thì có nhiều cách để mà nói tới vấn đề cánh chung, và tùy theo cách nói mà nó trở nên rùng rợn hay là hấp dẫn. Làm sao mà chuyện cánh chung trở nên hấp dẫn được? Ai cũng sợ chết, ai cũng sợ tận thế. Chuyện cánh chung khủng khiếp chứ đâu có gì hấp dẫn đâu, thưa cha. Chuyện cánh chung rùng rợn hay hấp dẫn, tùy theo cái khía cạnh mà mình nhìn. Như vừa nói trên, cánh chung có nghĩa là cuối cùng, nhưng mà phải hiểu thế nào là cuối cùng. Và ta đặt cái mức cuối cùng ở đâu? Nếu mà cái cuối cùng là cái chết, thì quả là rùng rợn. Cuộc đời của chúng ta trở thành bế tắc, bị rơi vào ngõ cụt. Nhưng nếu chúng ta đặt cái điểm cuối cùng của chúng ta là hạnh phúc bất diệt nơi Thiên Chúa, thì cái chết mang một bộ mặt khác. Nó chỉ là một trạm dừng chân đổi bến, chứ chưa phải là tận điểm. Một cách tương tự như vậy, khi nói về cánh chung của nhân loại, đề tài trở nên hấp dẫn hay rùng rợn, tùy theo chúng ta cắm cái mốc cuối cùng ở điểm nào. Nhiều lần chúng ta cắm cái mốc ở ngày tận thế, vì thế mà ta thấy nó rùng rợn. Nhưng mà trên thực tế, đức tin Kitô giáo đẩy cái mốc cuối cùng xa hơn nhiều. Cứu cánh của lịch sử nhân loại là việc thiết lập nước Thiên Chúa, nơi ngự trị của hòa bình, công lý, yêu thương. Thời mà con người không còn bị đe dọa bởi tội ác và sự chết nữa. Trên thực tế, khi đọc những bài sách thánh mô tả cảnh tượng tận thế, với những chấn động trên mặt đất, mặt trăng và các tinh tú, làm sao mà không sờn tóc gáy được, thưa cha? Như chúng ta biết, chủ đề của mùa vọng không phải là chuẩn bị ngày tận thế, nhưng là chuẩn bị ngày Chúa đến. Chúng ta biết là Chúa đã đến cách đây hơn 2000 năm rồi. Ngoài ra, Chúa đến với chúng ta mỗi ngày, cách riêng nơi bí tích thánh thể. Nhưng hai lần đến như vậy có tính cách âm thầm kín đáo hoặc đơn sơ khó nghèo. Chúng ta mong đợi Ngài đến trong vinh quang, vì thế gọi là quang lâm, để thiết lập triều đại Thiên Chúa cách vĩnh viễn, nghĩa là nước của tình thương và hòa bình, nơi không còn vết tích của tội lỗi và chết chóc nữa. Như vậy quả là một đề tài hấp dẫn chứ không phải là rùng rợn. Ai mà chẳng mong được hưởng thái bình? Ai mà chẳng mong được phục sinh và đoàn tụ với những người thân yêu? Cái chuyện rùng rợn xảy ra ở chỗ quan niệm thế nào về cách thức truyền tiếp từ thời buổi hiện tại sang thời buổi tương lai? Có ít là hai quan điểm khác nhau về cách thức truyền tiếp, quan niệm ngôn sứ và quan niệm khải huyền. Vậy thế nào là quan niệm ngôn sứ, thưa cha? các học giả đã phân biệt hai quan niệm khác nhau về sự chuyển tiếp từ thế giới hiện tại sang thế giới tương lai. Quan điểm ngôn sứ thì cho rằng, sự chuyển tiếp có tính cách liên tục. Mối tương quan giữa hiện tại với tương lai có thể ví như hạt giống với đại thụ. Thời buổi hiện đại đã mang một vài mầm mống của các thiện hào, chẳng hạn như sự sống, tình yêu thương, công lý. Những hạt giống này sẽ được kiện toàn phát triển vượt bậc trong tương lai, như một đại thụ sum suê hoa lá. Dĩ nhiên giữa hạt giống và cây đại thụ có sự khác biệt rất lớn, nhưng có một sự liên tục. Thế giới có cái xấu nhưng mà cũng có cái tốt, có người lành và có người dữ. Tuy nhiên ta có thể hy vọng rằng, người dữ sẽ ăn năn hối cải trở về đường lành. Ngược lại, quan điểm Khải Huyền thì cho rằng, giữa thời buổi hiện tại với thời buổi tương lai không có gì liên tục hết. Tại sao gọi là Khải Huyền, thưa cha? Đây là một danh từ do các học giả cận đại đã đặt ra, dựa theo thể văn của sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Các nhà chú giải Kinh Thánh nhận thấy rằng, trong khoảng thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên cho tới đầu thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, nghĩa là trong vòng ba thế kỷ, trong dân Do Thái đã lưu hành nhiều tác phẩm với thể văn tương tự như sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Các tác giả thích sử dụng nhiều hình bóng, chẳng hạn những con mãnh thú, những con số bí ẩn, vân vân. Cần phải có một thiên sứ hay một tiên tri đến giải thích ý nghĩa của những bí ẩn đó, để mà khải ý nghĩa của các huyền bí đó. Nhưng nhất là các tác giả thuộc khuynh hướng Khải Huyền, mang một não trạng chung, đó là việc Thiên Chúa xuất hiện kèm theo sự hủy diệt vũ trụ hiện tại này. Thế giới hiện tại cần phải quét sạch đi thì mới có thể xuất hiện thế giới huy hoàng tương lai được. Thế giới hiện tại đang đẹp thế này, tại sao lại cần phải càn quét nó, thưa cha? Tại vì thế giới hiện tại ô uế đồi trụy, đầy rẫy tội lỗi. Tội ác không thể nào tồn tại trong nước của Thiên Chúa được, vì thế cần phải tận diệt. Điều này là chuyện đương nhiên rồi, chứ đâu phải là của riêng gì quan điểm Khải Huyền đâu. Dĩ nhiên, Thiên Chúa là chính sự thánh thiện, không thể nào dung túng tội ác được. Trong nước Thiên Chúa, nước của công chính, tình thương sẽ không còn tội ác hận thù được nữa. Tuy nhiên, điều mà các học giả nêu bật trong quan điểm Khải Huyền là ở chỗ, họ coi thế giới này là hoàn toàn đồi trụy xấu xa, không có chút gì tốt lành hết. Nói khác đi, họ coi thế giới này là xấu xa đối chọi với Thiên Chúa. Vì thế Thiên Chúa sẽ hủy diệt thế giới, như thẩm phán thanh trừng quân ác ôn. Thực ra, chúng ta nên đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử thì mới hiểu được tâm trạng này. Như đã nói trên đây, thể văn Khải Huyền xuất hiện vào thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Đây không phải là một sản phẩm do một nhà trí thức tạo ra, nhưng là do phản ứng của các tín hữu trung thành với luật Chúa. Dân Do Thái đang bị ngoại bang đàn áp, không những là họ mất độc lập tự do về phương diện chính trị, nhưng nhất là họ đã mất tự do tín ngưỡng. Quân xâm lăng chiếm đóng đền thờ Jerusalem, tục hóa nơi cực thánh. Các tín đồ bị cưỡng bách phải bỏ đạo của cha ông và bái lại các thần của dân ngoại. Chỉ cần đọc sách của Daniel và sách Maccabê thì đã có thể hình dung được tình trạng đó. Trong bối cảnh bị áp bức chèn ép như vậy, các tín đồ mong Chúa nhớ đến giao ước, can thiệp và giải thoát họ. Dĩ nhiên, sự can thiệp của Thiên Chúa bao hàm sự tiêu diệt quyền lực của quân xâm lăng, tượng trưng của lực lượng tội ác. Theo quan điểm này, lịch sử và thế giới hiện tại bị đồng hóa với tội ác. Vì thế, sự can thiệp của Thiên Chúa đồng nghĩa với việc trừng phạt và tiêu diệt thế giới. Vì thế không lạ gì họ diễn tả việc Chúa đến dưới những hình ảnh rùng rợn của cảnh tận thế, các tinh tú đảo lộn, mặt trời mặt trăng mất ánh sáng, đất động biển sóng. Nên biết là trong Kinh Thánh, lối diễn tả khải huyền không phải chỉ thấy ở trong sách khải huyền của Thánh Gioan, mà còn trong nhiều sách của Cựu Ước và Tân Ước. Trước đây, vì không hiểu lối văn khải huyền, cho nên người ta giải thích theo nghĩa đen. Nhưng mà khi đã quen với nó, thì chúng ta phải hiểu theo một nghĩa bóng. Tóm lại, chúng ta đừng nên gắn tư tưởng cánh chung và tư tưởng tận thế với nhau. Sự cánh chung mang lại cho ta niềm tin tưởng. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện sự cánh chung. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho ta sự sống đời đời. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện thế giới công bình tình thương. Còn tận thế thì có thể do chính bàn tay con người tạo ra, qua việc tàn phá môi sinh, bóp nghẹt sự sống. Quý vị và các bạn thân mến! Mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi: tại sao lại cầu nguyện cho các linh hồn được yên nghỉ trong chuyên mục này vào lần phát tới? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói, Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hột mẫn côi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện vui nhưng đáng để cho chúng ta đọc và suy ngẫm như sau. Ngày kia, Chúa Cha bỗng nhận ra trên thiên đàng sao bát nháo quá, đông đảo hạng người xuất hiện nhộn nhịp hẳn lên, bèn gọi Thánh Phêrô đến và hỏi: "Này, anh có giữ cửa thiên đàng cẩn thận không đấy? Dạo này ta thấy thiên đàng có vẻ lộn xộn lắm, anh lo mà sắp xếp lại cho trật tự đi nhé." Thánh Phêrô ngơ ngác bối rối nhưng cũng cung kính đáp rằng: "Thưa vâng, con sẽ xem lại ạ." Quay lưng đi, ông thầm nghĩ: "Lạ nhỉ, chuyện này là thế nào? Mình vẫn giữ chìa khóa cẩn thận kia mà, và ai tới cửa thiên đàng cũng đều phải có tên trong danh sách rồi mới được vào chứ. Sao lại có đủ thứ người lạ xuất hiện như thế này? Không lẽ có sự gian lận nào sao? À phải rồi, hay còn một chiếc chìa khóa nào khác giống như mình chăng? Nhưng mà cũng không phải, vì chính thầy Giê-xu đã trao nó cho mình rồi kia mà. Hay là thầy còn một chiếc nữa? Vậy phải đi gặp thầy mới được." Nghĩ là làm, Phê-rô ba chân bốn cẳng chạy tới với Đức Giê-xu kể lại sự tình rồi nói: "Bẩm thầy, thế thì nhất định thầy còn một chiếc chìa khóa giống như thế này nữa phải không ạ? và thầy đã mở cửa cho họ vào mà con không biết chứ gì. Thế nhưng Đức Giê-xu mỉm cười nhìn ông rồi nói, tôi chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa nước trời và tôi đã trao nó cho anh rồi, còn gì? Phê-rô thắc mắc hỏi lại, thế thì con phải giải thích làm sao với Chúa Cha về sự tình này đây, thưa thầy? Lúc bấy giờ, Đức Giê-xu dịu dàng đáp, anh đi mà hỏi mẹ tôi đấy. Thánh Phê-rô ngẩn người một lát rồi lại hỏi, Đức Nữ Vương Thiên Đàng ấy à, mẹ thì can dự gì vào trong chuyện này cơ chứ? Nhưng Đức Giê-xu vẫn ôn tồn đáp, tôi nghĩ chỉ có mẹ tôi chứ không ai vào đây đâu. Thế là Thánh Phê-rô chạy đi tìm Đức Maria ngay, tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Hay mẹ đang hát thánh ca với các thiên thần, nhưng đến chỗ ca đoàn các thiên thần thì không có. Chắc là mẹ đang ở chỗ các phụ nữ thành Jerusalem. Đến chỗ các phụ nữ Jerusalem hay tụ tập cũng không thấy mẹ đâu. Ôi, chắc mẹ đang cầu nguyện với các tông đồ chăng? Thế nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ trong nhà các tông đồ. Mệt bở hơi tai, Thánh Phê-rô thất thiểu lê bước trở về, lòng lo âu vì không biết phải ăn nói làm sao với Chúa Cha. Bỗng ông trông thấy hình như có một tay lạ hoắc kiểu như vừa mới vào và đang giáo giác tìm chỗ trên thiên đàng. Phê-rô vội chặn người ấy lại hỏi, này, anh có trông thấy Đức Mẹ đâu không? Gã này nhoẻn miệng cười toe toét rồi chỉ tay lên trời nói, bẩm ngài, mẹ đang ở trên sân thượng ấy ạ. Tôi vừa được Đức Mẹ đưa vào thiên đàng đấy, chưa biết ở đâu cả. Thế là Phê-rô phóng thẳng lên sân thượng, và trước đôi mắt ngỡ ngàng của ngài, Đức Maria đang chồm người qua lan can sân thượng, tay nắm một sợi dây thật dài thòng xuống mặt đất. Trên đó lúc nhúc những người là người, đủ mọi sắc tộc, màu da, ngôn ngữ đang bám vào để leo lên thiên đàng. Dụi mắt nhìn kỹ, Thánh Phê-rô chợt nhận ra sợi dây ấy chính là tràng hạt mân côi. Ông toát mồ hôi kêu lên, trời ạ, mẹ đang làm gì thế này? Quay lại, Đức Mẹ chỉ biết nhoẻn miệng cười cầu hòa rằng, này Phê-rô, ta biết làm sao bây giờ, anh thông cảm nhé, vì ta đã lỡ hứa với họ là ai siêng năng lần hạt mân côi và suy gẫm các mầu nhiệm của Chúa Giê-xu khi đọc kinh ấy thì sẽ được vào nước trời. Họ đã nghe lời ta và đã đọc kinh mân côi, thế thì ta phải giữ lời thôi. Quý vị và các bạn thân mến! Không gì đẹp hơn bằng những lời kinh mà nhân loại, con người dâng lên Thiên Chúa cùng với mẹ Maria qua kinh mân côi trong tháng 10 mỗi năm. Con người qua muôn thời đại không lúc nào ngớt sống với mẹ Maria mầu nhiệm cứu rỗi qua từng phút giây, qua từng biến cố trong cuộc sống. Đời sống con người có thể nói được đan dệt bằng nhiều chuỗi biến cố. Qua mỗi biến cố, mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa đang thể hiện ngay phút giây biến cố xảy ra và tiếp diễn. Biết bao lần hiện ra ở các nơi trên thế giới, mẹ đều mời gọi con người ăn năn, sám hối. Nhân loại có thể được cứu vãn khỏi hiểm nguy, khỏi tội lỗi nếu họ biết hối cải. Tại Fatima, mẹ đã lặp đi lặp lại nhiều lần lời này. Và phương tiện hữu hiệu nhất, tốt nhất là cầu nguyện với kinh mân côi. Chuỗi mân côi là phương thế tối hảo để nhân loại và con người được Chúa tha thứ và ban ơn. Vì thế, dù là một câu chuyện vui, nhưng câu chuyện trên cũng chuyển tải một thông điệp của Đức Mẹ đối với nhân loại, đó là nếu ai siêng năng lần hạt mân côi và suy ngẫm các mầu nhiệm của Chúa Giê-xu khi đọc kinh ấy thì sẽ được vào nước trời. Và dù không phải là người nắm giữ chìa khóa nước trời, nhưng mẹ cũng có cách để thực hiện lời hứa đó. Hình ảnh Đức Maria đang chồm người qua lan can sân thượng, tay nắm tràng hạt mân côi thòng xuống mặt đất cho những ai đã nghe lời mẹ và đã đọc kinh mân côi đu lên là một hình ảnh hết sức cảm động, nói về tình yêu của mẹ dành cho những ai siêng năng lần hạt mân côi. Lạy mẹ Maria, chúng con biết rằng không kinh nào đẹp bằng kinh mân côi. Xin mẹ giúp chúng con biết ăn năn sám hối và luôn biết cầu nguyện với kinh mân côi. Nào, chúng ta cùng lần chuỗi với Đức Mẹ nhé. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Đôi môi như hoa cười, mẹ Maria vui tươi, có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới, lòng chút xoay lầm lùi, mắt không được xuống lệ rơi, nước trong gần lâu tâm, sống bên tình mẹ yên vui. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria tôi, con vẫn nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thấm hơi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.